Chàng rể quyền thế, chương 1382, góc truyện audio.com, giọng điện thoại bên kia mang một loại cảm giác như gãy xương sống. Rõ ràng, Phùng Đông Huy đã từng kiêu ngạo và độc đoán, giờ phút này thậm chí còn không có dũng khí để kiêu ngạo trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng, Thượng Tinh Tài Phiệt không có thù riêng với anh. Nhưng Thượng Tinh Tài Phiệt đã lấy đi tài sản của nhà họ Thanh của Dương Thành ở Mỹ. Điều mà anh không thể cho phép, bởi vì những tài sản đó thuộc về nhân dân Dương Thành, vốn đi Bùi Nguyên Minh còn đang nghĩ cách lấy lại số tài sản đó. Bây giờ người phụ trách mới của Thượng Tinh Tài Phiệt đã đến. Anh sẵn sàng gặp mặt, thời gian, địa điểm, Bùi Nguyên Minh không có nói lời vô ích, mà là trực tiếp nói. Ý của cậu chủ Lý là, vẫn gặp anh ở biệt thự Kim Ngọc, vẫn phải làm phiền anh đến. Phùng Đông Huy có vẻ lo lắng. Bùi Nguyên Minh cười nói, được, tôi sẽ đi qua đó. Các người có thể chờ một chút. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Nguyên Minh gọi cho Ngô Kim Hồ nói, Kim Hồ, nửa giờ nữa tôi sẽ đến biệt thự Kim Ngọc, cậu chuẩn bị một chút. Vâng, bên kia điện thoại, Ngô Kim Hồ về mặt cung kính. Khi bước ra khỏi nhà, Trịnh Tuyết Dương với vẻ mặt tò mò. Ông xã, sao anh ra ngoài muộn vậy? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Thủ tục cho chiếc Rolls-Royce của em đã hoàn tất. Anh giúp em lấy lại giấy tờ về. Em ngoan ngoãn đợi anh ở nhà. Tối nay chúng ta cùng nhau đi hóng gió. U Trịnh Tuyết Dương gật đầu. Nửa giờ sau, Bùi Nguyên Minh xuất hiện ở cổng biệt thự Kim Ngọc. Khi anh được Phùng Đông Huy mời vào phòng khách của biệt thự Kim Ngọc mặt tái mét một cách kính trọng. Anh nghe thấy một tiếng ấm và cửa sổ và cửa ra vào ở tất cả các hưởng đều bị đẩy ra. Sau đó, khoảng 200 người đàn ông mặc đồng phục Taekwondo xuất hiện. Những người này đều là đại đen Taekwondo, tuy là tay không nhưng đều là sát khí khiến người ta vô cùng kinh hãi. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh non nụ cười nói. Đây là cách tiếp đãi của Thượng Tinh Tài Phiệt sao? Phùng Đông Huy cổ nén một nụ cười với anh nói. Cố vấn Minh, xin hãy tha thứ cho tôi. Người phụ trách mới của chúng tôi cẩn thận hơn. Anh ấy không có ác. Chắc chắn không ai trong số những người này vội vàng ra tay. Mà là tàn ra xung quanh. Vây chặt Bùi Nguyễn Minh ở mọi hướng. Nhìn chằm chằm vào Bùi Nguyên Minh một cái. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện ở bên trong phòng khách. Người cầm đầu là một thanh niên có khuôn mặt khá nho nhã. Anh ta đeo kính dây vàng, mày mò cuộn dây, hình tướng và khí chất hơn hẳn Lý Đông Thành. Và phía sau anh ta, vẫn có ba người đàn ông trung niên đang đứng. Ba người đàn ông trung niên này dường như có một loại tính tinh được sống trong sung sướng. Đồng thời trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Rõ ràng, ba người này không chỉ là cấp trên, mà còn là cao thủ. Ngoài ra, đằng sau có mấy người vóc dáng cao và xinh đẹp, hoặc nhìn giống như những cô gái Bangkok từng phẫu thuật thẩm mỹ. Những người phụ nữ này xinh đẹp, nhưng mỗi người trong số họ có một chút biểu cảm cứng nhắc. Rõ ràng là sản phẩm của Bangkok, nhóm người này chậm rãi bước ra ngoài, nhưng trên người họ đều mang theo hào quang mạnh mẽ, uy hiếp. Bùi Nguyên Minh nhìn người kính vàng dẫn đầu cười nói, anh là ai? Anh là cổ vấn cơ quan hành chính của Dương Thành, là chống của Tổng Giám đốc Tập đoàn Đế Hào. Bùi Nguyễn Minh, đúng không? Người đàn ông dẫn đầu tháo kính và nhẹ nhàng lau nó bằng khăn giấy. Với vẻ mặt thờ ơ, cách trương,